Thưa đại chúng, chiều nay chúng ta học tiếp về cái niềm tin đối với tăng phải không? Tức là cái tính chất của tăng phải không? Trong cái lục niệm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm tăng. Nhưng mà tăng mình đi được nửa rồi, bây giờ mình tiếp. Bây giờ thứ tư là ứng lý hành. Ứng lý hành có nghĩa là thực hành thích ứng với chân lý, cho nên gọi là ứng lý hành. Cái đời sống của tăng thích ứng với chân lý, cái bước đi của tăng thích ứng với chân lý, cho nên gọi là ứng lý hành. Càng đi là càng đến với chân lý, cho nên gọi là ứng lý hành. Mà chân lý ở đây để tăng bước tới, để tăng đi tới đó là gì? Đó là tứ thánh đế. Cho nên bước đi của tăng là bước đi thích ứng với tứ thánh đế, với chân lý. Tăng biết khổ để làm gì? Biết khổ để diệt khổ. Tăng biết khổ để diệt khổ. Tăng biết tập để tu đạo. Do tu đạo mà diệt được tập, mà loại trừ được tập. Cho nên tăng biết tập để tu đạo. Và tăng biết tập để tu đạo. Và tu đạo đây là tu như thế nào? Đây là thực tập, thực hành 37 phẩm trợ đạo. Do tăng thực hành 37 phẩm trợ đạo mà đoạn trừ được các tập khởi phiền não. Do tu 37 phẩm trợ đạo mà đoạn trừ được các cái tập khởi phiền não. Phiền não là do mình tích tập nhiều đời nó tạo thành ra chủng tử. Và khi mà nó đã tạo thành ra chủng tử rồi á thì nó đủ duyên nó khởi. Nó dựa vào cái nhân duyên nó khởi. Nó dựa vào cái đẳng vô dạng duyên nó khởi. Nó dựa vào cái sở duyên duyên nó khởi. Nó dựa vào cái tăng thượng duyên nó khởi. Dựa vào nhân duyên nó khởi có nghĩa là dựa vào cái chủng tử mà khởi. Cho nên chủng tử là nhân duyên của phiền não. Nó dựa vào cái chủng tử của nó mà khởi. Nó tập khởi, nó dựa vào ở nơi đẳng vô dạng duyên mà khởi. Đẳng vô dạng duyên có nghĩa là cái duyên tác động liên tục. Cái này diệt là cái kia sinh. Nó liên tục như vậy. Cho nên phiền não nó dựa vào cái duyên này để nó khởi sinh liên tục. Do tham khởi cho nên sân nó khởi, si nó khởi. Rồi do tham sân si nó khởi cho nên phẫn hận phủ não tật sang cuốn xiểm hải kiêu nó khởi. Tất cả những cái đó nó khởi. Cho nên nó khởi liên tục, không gián đoạn. Cho nên gọi là đẳng vô dạng duyên khởi. Và sở duyên duyên khởi tức là phiền não nó dựa vào cái đối tượng thích ứng với nó để nó khởi lên. Cho nên gọi là sở duyên duyên khởi. Ví dụ như là sắc là sở duyên duyên của nhãn thức. Bởi vì nhãn thức dựa vào sắc mà khởi lên. Đó. Đó, cho nên phiền não nó dựa vào sở duyên duyên để mà sinh khởi. Và phiền não nó tập khởi có nghĩa là tức tập và khởi hiện, cho nên gọi là tập khởi nè. Nó dựa vào tăng thượng duyên mà sinh khởi. Như vậy chúng ta tăng là tu tập 37 phẩm trời đạo để mà đoạn trừ những cái tập khởi phiền não. Cho nên mình tu như thế nào để cái nhân duyên, tức là những cái chủng tử phiền não, khởi hiện phiền não nó lắng xuống. Mà muốn lắng xuống, chủng tử phiền não lắng xuống thì chúng ta phải tu gì? Phải có thực tập ngũ căn, chúng ta học rồi. Thực tập ngũ lực, thực tập tứ niệm xứ, thực tập tứ như ý túc, thực tập tứ chánh cần, thực tập thức bồ đề phần, thực tập bát chánh đạo, tức là bát chánh đạo phần. Thì do chúng ta thực tập 37 phẩm trời đạo này mà chủng tử phiền não lắng xuống, cái nhân duyên sinh khởi phiền não không còn điều kiện tác động để chủng tử phiền não khởi hiện trong cái đời sống tu hành chúng ta. Và khi mà cái chủng tử phiền não không còn khởi hiện trong đời sống tu hành chúng ta, tăng hòa hợp thanh tịnh. Sở dĩ tăng mà không hòa hợp, không thanh tịnh là do cái chủng tử phiền não nó khởi hiện trong cái đời sống của tỳ kheo. Và nhiều tỳ kheo đầy phiền não như vậy đưa tới sự tranh chấp, rồi tạo ra phe nhóm, từ đó mà đưa tới bất hòa. Cho nên không thanh tịnh mới bất hòa. Còn nếu thanh tịnh thì làm gì có bất hòa, phải không? Đó. Và do chúng ta tu tập 37 phẩm trợ đạo này, chủng tử phiền não lắng xuống, thì cái đẳng vô giảng duyên này nó không còn là điều kiện để cho chủng tử sinh khởi liên tục, sinh diệt liên tục, để nó vừa là huân tập mà vừa là biểu hiện. Bởi vì hắn phải sinh diệt liên tục để hắn huân tập và biểu hiện. Mà bây giờ mình tu tập 37 phẩm trời đạo, cho nên nó không có điều kiện để phiền não khởi hiện và huân tập và khởi hiện. Và nhờ chúng ta tu tập như thế này, 37 phẩm trời đạo, cho nên có sự phòng hộ sáu quán năng nhận thức của chúng ta, có chánh niệm tỉnh giác để phòng hộ sáu quán năng nhận thức của chúng ta, cho nên khi mắc cũng vì tỳ kheo tiếp xúc với sắc trần, có giới, có định, có tuệ, cho nên cái hình sắc nó không đi vào ở trong tâm thức chúng ta một cách tự do để khuấy động cái ái nhiễm trong tâm chúng ta khởi dậy. Thanh trần nó không đi vào nơi nhị căn của chúng ta một cách tự do. Bởi vì nơi nhị căn chúng ta có giới, có định, có tuệ, cho nên nó không đi vào một cách tự do để khuấy động tâm thức chúng ta, khuấy động cái ái nhiệm đối với thanh trần ở nơi tâm thức chúng ta khởi hiện. Đó. Và hương trần, vị trần, xúc trần cũng vậy. Nó không thể đi vào ở nơi tỷ căn, thiệt căn và thân căn của chúng ta một cách tự do, là bởi vì nơi thiệt căn, tỷ căn và thân căn chúng ta có giới định tuệ, cho nên được phòng hộ khiến cho nó không đi vào ở nơi tâm thức chúng ta một cách tự do để khuấy động tất cả những ái nhiệm ở trong tâm thức chúng ta. Đó. Và pháp trần tức là sự phân biệt từ bên ngoài và bên trong, nó không có điều kiện đi vào nơi ý căn của chúng ta một cách tự do để mà phân biệt, để mà kỳ thị, để mà hoài niệm, để mà tưởng tượng. Nhờ vậy mà tâm thức chúng ta lặng yên. Cho nên cái hành động của tăng, tăng là đi cái bước đi thích ứng với chân lý. Đó. Mà bước đi đó nó phải đi bằng cái 37 phẩm trời đạo mới đoạn trừ được các cái lậu hoặc ở trong đời sống của một tỳ kheo hay một tỳ kheo ni, và đưa tới cái sự hòa hợp thanh tịnh của tăng trong cái sinh hoạt Bồ Tát an cư tự tứ và các pháp yết ma. Và cái bước đi của tăng như vậy nó thích ứng với diệt đế, tức là thích ứng với niết bàn. Vì vậy mà cái tính chất của tăng gọi là ứng lý hạnh. Bây giờ tính chất thứ năm tức là chánh trực hành. Chánh trực hành tăng là đi thẳng tới. Tới đâu? Tăng là đi thẳng tới về Pháp. Tăng là đi thẳng tới về Phật. Cho nên cái bước đi của tăng là đi thẳng tới về Pháp. Mà Pháp đây là Pháp do Phật chứng ngộ. Mà Pháp do Phật chứng ngộ là Pháp gì? Ai biết? Pháp do Phật chứng ngộ là Pháp gì? Niết bàn. Cho nên chữ Niết bàn á, mà nói rằng là sau khi Đức Thế Tôn thành đạo rồi, Ngài chuyển vận Pháp Luân 45 năm hay 49 năm từ theo tài liệu của Nam Truyền hay Bắc Truyền, rồi Niết bàn. Thì mình nói như vậy là nó chưa hoàn toàn, chưa hoàn toàn rốt ráo. Cái rốt ráo có nghĩa là Phật dạy chứng ngộ, tức là chứng Niết bàn đấy. Cho nên khi Đức Phật thành đạo chính là Ngài chứng Niết bàn, chứ không phải là Niết bàn là sau khi hành đạo xong, hoàng pháp xong mới chứng Niết bàn, mới chứng nhập Niết bàn. Mà Ngài chứng nhập Niết bàn chính là khi Ngài mới thành đạo. Cái lầu tầng minh hoàn toàn, đoàn tầng, thì khi đó tâm của Ngài hoàn toàn thanh tịnh, trong sáng, vắng lặng tất cả các thứ phiền não, các lầu hoặc, cho nên gọi là Niết bàn. Cho nên Nam Tông á, họ kỷ niệm lễ Vê Sắc, tức là về Vê Sắc là cái lễ tam hợp đó, đản sinh, thành đạo, Niết bàn, cả ba cái hợp lại, cho nên gọi là lễ Vê Sắc đó. Cho nên thành đạo của Phật chính là Niết bàn, chứng Niết bàn, tâm hoàn toàn tịch lặng. Cho nên cái chức chánh trực hành có nghĩa là cái đời sống của tăng là đi thẳng tới về Pháp. Và sống về Pháp. Và Pháp trở thành đời sống. Và trong các bộ phái Phật giáo thì cái bộ phái Nhất Thiết Hữu Bộ á, họ cho Pháp là tối thượng. Họ cho Pháp là tối thượng. Và vì vậy cho nên họ đề cao vai trò của Pháp. Mà trong câu xã luận có cái bài kệ như thế này: đây là cái bài kệ nói về ba pháp quy y ở trong câu xã luận. Quan điểm về quy y của trường phái Nhất Thể Hữu Bộ là một trong 20 trường phái của Phật giáo. Quy Phật thành tăng, vô học nhị chủng pháp, cập niết bàn trạch diệt, thì cố cụ tam quy. Ai dịch được, thầy nào dịch được bài kệ này, cô nào dịch được bài kệ này, dịch được bài kệ này là mình đọc luận được á, mình đi được vào cái luận học á. Cái văn luật nó khác về văn luận, mà văn kinh nó khác về văn luật, nó văn luật nó khác về văn luận nó khác về văn kinh. Cho nên mình phải làm quen ba cái loại văn để mình có thể đi vào được trong tam tạng giáo điển. Quy Phật thành tăng, vô học nhị chủng pháp, cập niết bàn trạch diệt, thì cố cụ tam quy. Ai dịch được? Không được á? Đây, quy y Phật thành tăng, nghĩa là quy Phật là quy pháp vô học tác thành vì Phật, cho nên gọi là quy Phật. Quy tăng là quy pháp vô học và hữu học, tức là nhị chủng pháp đây này. Hai cái loại chủng pháp học và vô học tác thành tăng. Mà pháp đó là gì? Pháp đó chính là pháp niết bàn trạch diệt, tức là hoàn toàn vắng lặng, không sinh diệt. Quy y như vậy gọi là đầy đủ ba pháp quy y. Do đó gọi là quy y đầy đủ cả ba pháp. Như vậy nhấn mạnh là quy Phật là quy cái gì? Quy pháp vô học, pháp vô lậu mà Đức Phật chứng ngộ, Đức Phật giác ngộ. Bởi vì trước khi mà Đức Phật đi tu chưa giác ngộ thì Ngài vẫn là cái sắc uẩn như vậy. Mà sau khi Ngài thành Phật rồi thì Ngài cũng có cái sắc uẩn như vậy. Thì cái gì làm cho Ngài thành Phật? Chính pháp vô lậu đã làm cho Ngài thành Phật. Mà vô lậu là tất cả các cái dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu ở nơi Ngài đã hoàn toàn tịch diệt, hoàn toàn vắng lặng. Đó. Cho nên quy Phật chính là quy pháp vô học. Và quy tăng, tăng được tác thành bởi hai loại pháp, tức là hữu học và vô học. Tăng hữu học và tăng vô học. Tăng hữu học tức là những vị thánh tăng chứng các thánh quả từ dự lưu đến A-na-hàm. Tức là tăng mà tu tập chứng các thánh quả từ dự lưu đến A-na-hàm, tăng này gọi là tăng hữu học. Hữu học là vì hữu lậu, tức là còn lậu hoặc. Mà đã còn lậu hoặc cho nên còn phải ở lại trong sinh, sinh tử mấy lần? 7 lần, 1 lần, hoặc là còn ở nơi cõi trời sắc giới để tiếp tục tu học. Còn tăng vô học là ai? là A-la-hán, toàn là A-la-hán. Cho nên tăng hữu học là gồm những tỳ kheo hay tỳ kheo ni đang nỗ lực tu học, đoạn trừ các lậu hoặc để chứng giải thoát vô lậu. Còn tăng vô học là học đến chỗ không còn gì nữa để học. Đối với tứ diệu đế, khổ, tập, diệt, đạo, đối với tăng vô học đã thông suốt, đã kinh qua, đã thông suốt, không còn có cái gì là không biết đối với khổ tập diệt đạo, và đã thành tựu vô lậu giải thoát. Cho nên đối với A-la-hán không còn gì nữa để học. Để đưa tới cái đời sống chấm dứt sinh tử thì không còn gì nữa để học, bởi vì thông quá đi rồi. Cho nên một vị mà tỳ kheo khi chứng A-la-hán, vị ấy tuyên bố cái gì? Ngã sinh, ngã sinh dị tầng, cái gì nữa? Tham hành dị lập, chí nữa? Sở tác dị biến, cái gì nữa? Bất thọ hậu hữu. Ngã sinh dị tầng, phạm hành dị lập, sở tác dị biến, bất thọ hậu hữu. Khi một vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni chứng A-la-hán thì vị đó tuyên bố ngã sinh dị tầng, phạm hành dị lập, sở tác dị biến, bất thọ hậu hữu. Ngã sinh dị tầng nghĩa là sự tái sinh của tôi đã đoạn tầng. Đây là đã vô học đối với khổ thánh đệ. Tức là một vị tỳ kheo biết rằng cái sinh tử của đời mình nó không còn tiếp diễn nữa, cho nên ngã sinh dị tầng. Sự tái sinh của tôi đến đời này là chấm dứt. Tức là thấy rất rõ và hiểu rất rõ về cái khổ thánh đế ở trong cái thân năm uẩn của chính mình. Phạm hành dị lập, thấy rất rõ về cái tập thánh đế ở nơi cái thân năm uẩn của chính mình. Là phiền nào không bao giờ khởi sinh, dục ái, sắc ái, vô sắc ái không còn khởi sinh ở nơi cái thân năm uẩn của mình. Cho nên gọi là phạm hành dị lập. Cái đời sống phạm hành đã được thiết lập. Bên ngoài cái thân á, thì đi đứng nằm ngồi oai nghi than tình. Bên trong phiền não không khởi lên đối với dục ái, sắc ái và vô sắc ái, biết rất rõ. Cho nên đối với những điều đó không còn gì nữa để học, nó đã trở thành đời sống rồi. Còn đối với cái hàng mà hữu học á, thì bên ngoài đi đứng nằm ngồi rất là oai nghi, nhưng bên trong đôi khi lửa còn đốt ở trong á, nên mình đôi khi còn đè nén nó, còn áp lực đối với những cái chủng tử thấp kém trong mình phải cảnh giác nó. Chẳng thôi nó biểu hiện mà mình không đỡ nổi. Còn đối với cái vị mà thánh giả vô học thì cái dục ái, sắc ái, vô sắc ái hoàn toàn nó tịch diệt rồi. Cho nên gọi là niết bàn trạch diệt. Đó. Nó hoàn toàn vắng lặng. Vì vậy mà không có gì nữa để học. Đối với các cái loại phiền não đã biết và đã tịch diệt rồi, cho nên đối với nó không có gì nữa để học. Biết rõ quá rồi. Biết dục ái thì đưa mình đi tới đâu rồi. Biết sắc ái đưa mình đi tới đâu rồi. Và biết vô sắc ái đưa mình đi tới đâu rồi. Và đi tới đâu
Mà khi mình đã tới đó rồi thì cái khổ nào ở những cái chỗ đó là cái gì rồi, biết rất rõ. Biết cái nhân, cái duyên, cái quả, cái báo của nó một cách tường tận, không sai lịch. Nhờ vậy mà phạm hạnh được thiết lập. Và sở tác dị biến là gì đây? Sở tác dị biến đây tức là đạo thánh đế. Cái điều đáng làm của một vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni là gì? Điều đáng làm đã làm xong, đó là mình tu tập các phẩm trợ đạo, các pháp trợ đạo, tu tập đạo đế. Mà cái loại của nó là bát chánh đạo. Cho nên một vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni, điều đáng làm là làm cái gì? Điều đáng làm mà đã làm xong, có nghĩa là điều đáng làm, điều đáng tu, điều đáng hành trì, đó là đạo thánh đế. Và do làm cái điều này, thực hành cái điều này, cho nên cái việc mà đáng làm của tỳ kheo là sinh tử đạo đoạn. Mình đi tu làm thế nào để chấm dứt sinh tử? Và mình quy tam bảo là mở đầu cho con đường chấm dứt sinh tử. Mình thọ trì giới pháp là mở đầu cho con đường chấm dứt sinh tử. Cho nên mình quy tam bảo, mình thọ trì năm giới, làm ưu bà tác, ưu bà di, trước khi làm sa di, sa di ni, thức xoa mana, tỳ kheo ni. Mình quy tam bảo, thọ trì năm giới là mở đầu cho con đường chấm dứt sinh tử. Là mở đầu cho cái con đường mà chúng ta đi, gọi là chánh trực hành đây. Đi thẳng tới Niết Bàn, đi thẳng tới sự an lạc, đi thẳng tới cái con đường chấm dứt sinh tử. Và bất thọ hầu hữu, đây là đạo gọi là diệt thánh đệ, gọi là Niết Bàn. Và đạt tới cái này thì không còn gì để học nữa, cho nên gọi là vô học, vô lậu, vô vi. Cho nên chữ trạch diệt cũng gọi là Niết Bàn. Như vậy mình tăng có hai loại hữu học và vô học. Liên hệ đến cái sự tu học và chứng cả cái thành quả của mình. Bây giờ thì mình là đang ở cái vị trí nào? Các thầy, các cô, hay mình đang còn hữu học phải không? Thì sao đâu, cứ hữu học đi rồi từ từ nó vô học thôi. Nhưng mà người đời mà giết, gọi là nhiệt mắng nhau vô học là dễ sợ lắm ạ. Khi mà nhiệt mắng nhau cái đồ vô học là dễ sợ lắm, không biết gì hết. Nhưng mà tẻ ra trong Phật giáo vô học là cái gì cũng biết hết. Đạt tới cái trình độ vô học rồi là cái gì cũng biết hết. Khổ cũng biết, tập cũng biết, diệt cũng biết, đạo cũng biết. 12 duyên khởi cũng biết. Biết theo gọi là lưu truyền, biết theo hoàng diệt, biết sạch hết. Mà đời thì có cái gì đâu. Đời chỉ có khổ và tập. Thế gian thì chỉ có khổ và tập thôi. Rồi suốt thế gian thì có gì? Diệt và đạo. Thế gian là người đời ở trong thế gian, nó đi theo vô minh, cho nên nó sống trong khổ, mà nó có biết khổ là gì đâu. Sống trong tập mà có biết tập là gì đâu. Mà khi sống trong khổ mà khổ xuất hiện rồi thì khi đó mới la làng la xóm lên. Còn người xuất gia tu học, nhờ học Phật Pháp mà mình hiểu được những lời của Đức Phật dạy,
Đó.
Mà Đức Phật dạy không phải là Ngài suy luận mà nói, mà Ngài dạy là từ nó sự chứng ngộ của Ngài, sự giác ngộ của Ngài. Mà một trong những tính chất của Pháp mình học gọi là trí giả nội chứng, phải không? Có nhớ không? Có nhớ cái tính chất của Pháp Phật là có một trong những tính chất là trí giả nội chứng không? Đó. Tức là Pháp của Đức Thế Tôn là do cái bậc có trí tuệ tu tập chứng ngộ từ bên trong rồi tuyên bố. Như vậy chúng ta niệm tăng là luôn luôn nhớ đến cái tính chất của tăng. Nhớ tăng, cái tính chất của tăng là tình hành, là ẩn cống, là phước điền, là ẩn lý hành, là chánh trực hành. Phải không? Đó. Tôi nói thêm cái này một chút nữa. Chánh trực hành là tăng đi thẳng tới về Pháp, chứng ngộ Pháp, chứng nghiệm Pháp. Mà Pháp đó là do Phật tuyên bố. Cho nên trong cả cái bộ phái Phật giáo á, thì cái bộ phái mà gọi là nhất thể hữu bộ thì ca ngợi Pháp là tối thượng. Nhưng mà có một bộ phái khác là ca ngợi Phật mới là tối thượng. Cho nên Pháp thì Phật có ra đời hay không ra đời, chân lý nó vốn như vậy. Nhưng mà khi chân lý được Đức Phật chứng ngộ thì chân lý đó là chân lý thuộc về thuộc tính giác ngộ của Phật. Còn chân lý từ nó là nó mà không giác ngộ thì chẳng ai biết nó là gì. Nhưng mà khi Đức Phật chứng ngộ thì chân lý đó là chân lý thuộc về phẩm tính giác ngộ của Phật, bởi vì do chính Ngài chứng ngộ. Còn giống như là mọi vật rơi xuống nước đều bị sức nước đẩy lên. Thì dù Archimedes ông có phát hiện hay không phát hiện thì cái nguyên lý đó nó vẫn hiện hữu như thế. Nhưng mà khi Archimedes phát hiện ra mọi vật rơi xuống nước và bị sức nước đẩy lên, và ông công bố cho thế giới loài người, thì cuối cùng người ta gọi đó là định lý của Archimedes. Còn vậy, Pháp thể tính của nó vốn bất sinh diệt, vốn là vô vi. Nhưng cái chính vô vi không sinh diệt đó do Đức Phật chứng ngộ. Cho nên Pháp mà Đức Phật chứng ngộ gọi là Phật Pháp, tức là Pháp do Ngài chứng ngộ và tuyên thuyết. Cho nên đối với mặt chứng ngộ thì Phật là số một. Đó. Và Phật mà chứng ngộ được Pháp là nhờ cái gì? Nhờ giác. Và giác mà đi tới toàn giác, chánh biến giác, chánh biến tri. Chúng ta khó khi giác mà không toàn. Tăng thì kheo tăng có khi giác mà không toàn. Vì sao giác mà không toàn? Có thể là trong tự niệm xứ mình chỉ có tình giác đối với thân hành mà không tỉnh giác được với thọ. Không tỉnh giác được với tâm. Không tỉnh giác được với nội pháp và ngoại pháp. Phật đối với thân thọ tâm pháp, Ngài luôn luôn là toàn giác. Có khi mình đi thì mình giác, mà ngồi thì bất giác. Có khi mình đứng thì giác, mà ngồi thì bất giác. Có khi mình ngồi thì giác, mà đứng thì bất giác. Phật đi đứng nằm ngồi đều ở trong tỉnh giác, cho nên gọi là toàn giác. đối với sắc uẩn, rắn, lòng, nhiệt khí, hay là địa đài, thủy đài, phong đài, họa đài, đối với các đài trọng đó, Ngài hoàn toàn biết rõ nó một cách chính xác, một cách tường tận, một cách chính xác. Cho nên Đức Phật là bậc toàn giác đối với sắc uẩn, đối với thọ uẩn, tường uẩn, hành uẩn và thức uẩn, Ngài cũng toàn giác như thế. Cho nên Đức Phật gọi là toàn giác. Và chánh biến giác, có khi mình giác mà chưa biến. Biến đây có nghĩa là công khắp. Biến có nghĩa là công khắp, phổ biến. Có khi mình tu tập hay các vị A-la-hán hay các vị Bồ-Tát có giác nhưng mà chưa biến, có nghĩa là chưa công khắp. Đối với các vị A-la-hán giác rồi, có biến, tức là có công khắp, nhưng mà công khắp ở đâu? Cái biết đó là công khắp đối với cái biết tử thánh đế đó, công khắp đối với đâu? Đối với dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đối với A-la-hán, tử thánh đế các vị, họ giác ngộ, mà giác ngộ nó ở trong dục giới, ở trong sắc giới, ở vô, trong vô sắc giới. Còn nếu ngoài ba cõi này thì A-la-hán chưa giác. Chưa giác. Cho nên chưa thể gọi là biến giác. Bởi vì tứ thánh đế của cõi Ta Bà nó khác với tứ thánh đế của cõi Tịnh Độ Phật A Di Đà nghe. Và tứ thánh đế của cõi Phật A Di Đà nó khác với tứ thánh đế của cõi Phật Bất Đồng. Và tứ thánh đế của cõi Phật Bất Đồng nó khác với tứ thánh đế của cõi Phật Hương Tích. Thì đối với Phật, tứ thánh đế cỡ nào, cõi Phật nào, Ngài cũng biết hết, biết sạch sành sanh. Còn A-la-hán thì chỉ biết giác ngộ được cái tứ thánh đế ở trong cái phạm vi của một tam thiên đại thiên thế giới, ở trong một cái thế giới mà dục giới, sắc giới, vô sắc giới thôi. Còn ngoài cái ba cõi này thì A-la-hán không biết. Vì vậy mà A-la-hán sau khi đoạn trừ dục giới, những cái lậu hoặc dục giới, sắc giới, vô sắc giới, chấm dứt sinh tử rồi thì phải phát khởi bồ đề tâm, tu học tiếp để mà có cái biến giác. Đó. Bồ Tát có biến giác, nghĩa là Bồ Tát đẳng giác, hay là Pháp Vân Địa, những vị Bồ Tát đó có biến giác nhưng mà chưa chánh. Có biết công khắp nhưng mà không chính xác. Không chính xác. Vì vậy Phật gọi là chánh biến giác. Ngài biết công khắp mà chính xác, cho nên gọi là chánh biến giác. Cho nên Đức Phật Ngài nói cảnh giới này, cảnh giới kia, Ngài nói khỏe lắm. Còn mình thì nói ấp á ấp ưỡi là bởi vì mình mình chỉ có giác sơ sơ vậy thôi. Chứ Đức Phật Ngài vừa giác mà vừa biến, phổ biến, mà vừa chánh, tức là chánh biến giác. Giác ngộ công khắp, chính xác. Hiểu biết công khắp mà chính xác. Cho nên trong kinh Thẳng Mạng, Phu Nhân Thẳng Mang nói rằng là Bạch Thế Tôn, chỉ có Như Lai mới là chánh biến giác. Và có chỉ có Như Lai mới là A-la-hán đích thực. Còn tất cả những các vị A-la-hán khác á, chỉ là A-la-hán tạm thời thôi. Danh từ chứ chưa phải là thực nghĩa. và kinh kinh Pháp Hoa của mình có đưa ra cái gọi là hóa thành dụ, hóa thành dụ và bảo sở. Cái vị mà đạt tới được bảo sở của tuệ giác hoàn toàn đó là Phật. Nhưng mà thầy tu trải qua tam A Tăng kỳ kiếp, từ khi khởi Bồ Đề tâm mà tu lâu quá, khó quá, lâu quá. Chúng sanh thì ương vội, cho nên Đức Phật ngài nói thôi được rồi, hiện pháp lạc trú. Chứ thật sự ra làm gì mà có cái hiện pháp lạc trú khi mà cái phiền não của mình đã trải qua vô lượng kiếp tạo ra. Mà bây giờ một sớm một chiều mà đoạn từng nó đâu dễ vậy. Đệ tử chúng con từ vô thị gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê, vào ra sinh tử biết bao lần, phải không ạ? Thế đó. Cho nên mới đi bỏ nhà đi tu mấy ngày đòi thanh tịnh, đòi chứng A La Hán, ghê quá. Nghe nói mà rờn hồn. Cho nên nhiều vị mà ưa mới xuất gia cứ ưa làm hòa thượng liền, chứ không chịu làm thượng tọa nữa, dễ sợ thiệt. Trong lúc đó là mình tu cho là sỏi đầu, mà cái phiền nào cứ đồng đâu khởi lên đó. Hey, có không? Lạy Phật cho mòn gối, cho sỏi đầu, mà hết lại cái là phiền nào khởi. Có không? Sáng nào cũng tồn bạc đại nhân giả cả, mà có chi đâu mà, có chi trống không mà, có phải không? Đó. Sáng nào cũng thế gian vô thường, quốc độ nguy thủy tử đại khổ không, ngủ ấm vô ngã, sinh diệt biển dư hư nguy vô chủ, tồn ráng ràng, mà có cái chi đâu nào? Đồng chuột sân nổi lên, đồng chuột si nổi lên, đồng chuột là nó khích nhau đè nhau mà tồn. Mà là thế gian vô thường, quốc độ nguy thủy. Nói mà ngồi rửa chén đòi không, mà còn nói khích nhau để tồn nhau mà ra khỏi viện, nhục nhã như thế, mà tồn bạc đại nhân giác. Đó. Tại sao như vậy? Là bởi vì đệ tử chúng con từ vô thị gây bao nghiệp trường bởi lầm mê, nó khó lắm. Nên phải luôn luôn ở trong cái sự tỉnh giác. Đó, cho nên mình tu biết vậy mà cứ lập hành mà tu, đời này qua kiếp khác. Chứ đừng nôn nao, đừng nghe người ta nói hiện pháp lạc trú rồi mình tưởng vô chùa cái là có an lạc liền. Có an lạc là bởi vì khi ngoài là nếu mà mấy thầy mà bản thể xuất gia thì bận rộn về vợ về con. Mấy cô mà bản thể xuất gia thì trước đó là bận rộn về chồng về con, về sự nghiệp tiền bạc. Bây giờ đi chùa là vô chùa thấy thoải mái quá, thì tuần đầu thấy vui thiệt, hai tuần thấy vui thiệt, phải không? Ba bốn tuần rồi bắt đầu biệt mặt, rồi tu năm hai năm rồi biệt mặt liền á. Tu ba năm nữa cũng thấy Phật đâu hết, khi nữa thấy toàn là phiền não không. Nghe không? Nghe không mày thấy? Năm đầu thấy Phật gần, qua năm thứ hai thấy Phật xa, qua năm thứ ba thấy xa Phật luôn. Không phải do mình, không phải do mình, mà do cái phiền não lâu đời trong người mình, trong tâm mình á. Mình càng tu thì nó càng xì ra, nó càng trồi lên. Càng tu nó càng xì ra, nó càng trồi lên. Mà trồi lên để làm chi? Để đi ra, để thoát ra. Cho nên mình phải bình tĩnh, tỉnh giác. Có thiền hữu trí thức, có thầy, có bà yểm trợ mình. Bởi vì đồng khởm giữa tâm, đồng khởm trong tâm. Cho nên bây giờ mình quậy mà, cho nên tu là quậy. Mình phải quậy tất cả những thứ phiền nào đó rồi lọc, vừa quậy mà vừa đổ nước vào để cho nó tràn ra, nó trào ra. Khi đầu thì quậy sơ sơ thôi, nhưng mà sau càng tu quậy mạnh ra, để cho bao nhiêu cái khởm nó đồng băng giữa tâm nó trội lên,
mà càng cái thứ mà gọi là sâu mà động dưới đáy á, mà khi mà trồi lên là nhớp dữ lắm á, ô nhiễm dễ sợ lắm. Cho nên cái người tu á là lắm. Tu năm đầu dễ thương, 2 năm đầu dễ thương, 3 năm đầu dễ thương, 4 năm sắp lên là bắt đầu khó chịu. Mà khó chịu, đôi người khó chịu một cách lạ lùng, chướng một cách lạ lùng, thì mình biết là mấy cái khớm dưới nó bắt đầu trôi dậy. Cho nên cái bậc thầy phải hiểu để mà hướng dẫn cho học trò. Thiện hữu trí thức phải biết để mà hướng dẫn cho nhau, giúp nhau. Nó khó lắm. 70 chưa què, chờ khoe mình lành. Nghe không? Nghe không mấy thầy? Đó, 70 chưa què, chờ khoe mình lành. Cho nên phải lập hành, lập nguyện mà tu. Không có con đường nào mà khó cho bằng cái đường tu đâu. Gian nan lắm. Đức Phật Ngài nói rất đơn giản. Không có chiến công oanh liệt nào bằng từ chiến thắng mình. Chiến thắng mình là chiến công oanh liệt nhất. Dễ sợ không? Cho nên khi mà mình đối diện với cái xấu xa của chính mình, chấp nhận, có phương pháp thay đổi, chuyển hóa để thăng hoa, thì đó mới là cái bậc thượng sĩ xuất trần. Cho nên càng tu thì càng khiêm công, mà càng giữ giới thì càng thấy mình không có cái giới gì để mà giữ hết. Nó nhẹ nhàng như không khí vậy. Thì khi đó mình mới gia nhập được vào cái dòng dõi của Như Lai, gánh vác cái gia tài của Như Lai. Cho nên Phật được gọi là chánh biện tri. Sự chánh biện tri cũng là chỉ một cách khác của chánh biện giác thôi. Nó dịch từ cái chữ sam nhắc. Sam Buddha hay là sam nhắc sambodhi, gọi là tam miểu tam bồ đề và chánh biện tri đây. Tam bồ đề, tam bồ đà hay tam bồ đề gọi là Buddha. Bồ đề, bồ đà, bồ đi, Buddha gọi là bồ đề, chữ sam gọi là tam, sam nhắc gọi là chánh. Cho nên gọi là sam nhắc là chánh, chữ sam là biến, và chữ Buddha hay bồ đi gọi là tri hay là giác. Đó, chánh biện tri, chánh biện giác. Như vậy là chánh trực hành là gì? Chánh trực hành có nghĩa là tăng, là đi thẳng tới pháp. Mà pháp đó là pháp như thế nào? Pháp do Phật chứng ngộ và tuyên thuyết. Cho nên mình sống với pháp cũng có nghĩa là trong pháp có Phật, và mình sống với Phật thì trong Phật có pháp. Khi đầu thì mình phải thực tập. Khi đầu Phật về mình là hai, rồi mình tu riết cái thì mình đi tới được với Phật, mình nhập vào được với cái tuệ giác ở nơi chính mình. Đó, qua cái tuệ giác của Phật mà mình nhập được vào cái tuệ giác của chính mình. Tu tập như vậy thì năng và sợ nó tiêu dung, nó không còn cái lằng mức giữa năng và sợ. Cho nên năng lệ, sợ lệ, tánh không tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghì. Đó. Năng lệ, sợ lệ tức là con lạy, và Phật là đối tượng để cho con kính lễ. bản thể đều vắng lặng. Và nhờ cái sự vắng lặng đó mà sự cảm ứng giữa Phật và con thật không thể nghĩ bàn. Cho nên cái chánh trực hành của tăng có nghĩa là đi thẳng tới Phật, đi thẳng tới Pháp. Pháp có hai nghĩa, Pháp là con đường hay là phương pháp để đi tới Niết Bàn. Và Pháp cũng có nghĩa là Niết Bàn, là tịch diệt. Và Pháp đó là do Phật chứng ngộ, Phật tuyên thuyết. Cho nên mình nhìn ở trong Phật là có Pháp, trong Phật có Tăng. Mình nhìn ở trong Pháp có Phật, trong Pháp có Tăng. Và nhìn ở trong Tăng là có Phật, trong Tăng có Pháp. Ở trong luật Đức Phật nói rằng là các thầy các cô muốn gặp Phật thì gặp ở đâu? Gặp ở Ấn Độ á? Gặp Phật là gặp ở nơi Pháp. Và nửa tháng mình gặp Phật một lần là gặp ở nơi Bồ Tát á. Phải không? Luật có nói vậy phải không? Cho nên mình muốn gặp Phật thì mình phải sống về Pháp. Mà qua Pháp mà mình được gặp Phật. Ở trong cái thiền viện quốc tế của Seoul á, trung tâm thiền viện quốc tế tại Seoul á, họ vẽ trong cái thiền đường, họ vẽ một cái vòng tròn. Họ đề đó là Đắc Ma hay Đạt Ma. Và cái hành giả mà ngồi như thế này mà quán chiếu cái vòng tròn đó và xem đó là cái vòng tròn đó là Pháp. Pháp Phật rất là viên dung. Dung nhưng mà đây hơi méo chút. Viên dung nhưng mà đây hơi méo chút. Cho nên họ vẽ một cái vòng tròn. Tức là Pháp của Phật là viên dung, là rộng lặng, là trong sáng. Và cái người ngồi thiền là cứ ngồi và quán chiếu cái vòng tròn này. Khi đầu thì cái vòng tròn này với cái người ngồi là hai. Tức là có chủ thể và có đối tượng. Chủ thể là cái người ngồi đang thiền quán và đối tượng để quán chiếu là cái vòng tròn. Nhưng mà quán chiếu như thế nào để cuối cùng họ biến họ trở thành cái vòng tròn này? Tức là họ không còn cái chủ thể quán chiếu nữa mà chủ thể đã hội nhập với cái vòng tròn. Và cái chủ thể đó đã rơi rồng những cái ý niệm về ngã. Tức là cái ngã tưởng hoàn toàn rơi rồng. Tức là cái ác ma xâm nhá nó hoàn toàn rơi rồng. Gọi là ngã tưởng. Cái ngã tưởng hoàn toàn rơi rồng. Thì khi mà cái tâm của mình á, mà lộn xộn là bởi vì cái ngã tưởng này. Nó bây giờ mình ngồi thiền là để cho cái này nó hoàn toàn lắng xuống. Tất cả cái tưởng nó lắng xuống, tâm mình nó trở thành ra trong sáng hoàn toàn, thanh tịnh hoàn toàn. Cho nên gọi là bản lai vô nhất vật. Hà sứ nhã trần ai? Của Ngài Huệ Năng. Phải không? Đó. Do đó đôi khi mình tu, mình làm thế nào để cho cái tâm mình nó yên lặng. Nói theo ngôn ngữ của giáo học á, thì mình làm thế nào để cho cái tập để trong cái đời sống của mình nó lắng xuống. Đó. Ngôn ngữ của thiền đôi khi người ta vẽ một cái vòng tròn, biểu tượng thôi, rồi ngồi đó quán chiếu, không cần nói nhiều. Nhưng mà ngôn ngữ của giáo học thì mình phải trình bày cho người ta hiểu. Cái vòng tròn đó chính là cái ngôn ngữ của thiền, nó là diệt đế. Và cái người ngồi đó là đạo đế. ngồi đó mà đi tới được với diệt đế, biến diệt đế trở thành mình. Còn ngôn ngữ của hiện giáo thì mình diễn giảng đó, cái vòng tròn này, trong này nó chứa cái tập đế đó trong. Bây giờ mình tu tập, mình đoạn trừ thì cái tập đế nó lắng xuống, các phiền nào nó lắng xuống, các cái ngã tưởng lắng xuống, thì cái nó tiêu đi, nó chuyển hóa đó, thì tất cả những cái này trở thành ra một cái tâm trong sáng, thuần tịnh, vô nhiễm, vô đối ngại đó, tịnh lặng hoàn toàn. Sau khi mà các thầy các cô đi học dự vào các cái khóa tu của Phật giáo Miến Điện hiện nay, thì có những cái trung tâm người ta hướng dẫn cho mình cái cách mà buông bỏ. Trước hết là mình vào nơi đó thì mình không có giữ bất cứ một cái tài sản nào hết đó. Và sau khi mà mình tu xong rồi mình đi ra thì khi mình gửi cái gì thì sau mình ra mình lấy lại cái đó mình về. Nhưng mà thời gian tu là mình không có giữ bất cứ cái gì hết. Để buông bỏ chứ có đâu. Để mà buông bỏ những cái hạt giống trong tâm thức của mình. Mà khi trong tâm thức mình đã cái ngã ái, cái thụ hữu nó đã vắng lặng rồi thì mình sử dụng nó cho một cái lợi ích chúng sinh thì nó không trở ngại gì đối với cái tâm của mình. Bởi vì mình sử dụng nó qua cái nguyện, qua cái hành và nguyện của Bồ Đề rồi, nó khác. Như vậy là chiều nay thôi thì mình học ngang đây cái đã, tạm thời nghỉ ngang đây. Quý thầy, quý cô thấy là tu đã khó rồi mà học là càng khó hơn nữa phải không? Thế. Bởi vì biện pháp nó mênh mông quá, phải không? Quá mênh mông, quá sâu thẳm, quá vi diệu. Mình ngồi như thế này, mình thấy tâm đâu cả. Mà thầy tổ mình phân tích tâm là có đến 100 loại, rồi 500 loại, rồi phân ra từng nhóm, từng phần, từng thành phần liên kết với nhau. Thì nếu mà mình không tu thì mình học không nổi. Cho nên người đời mà học Phật học vất vả lắm, học không nổi. Ngay cả cái từ ngữ không học đóng nổi rồi. Ngồi như thế này không thấy tâm đâu cả, không ai thấy được cái tâm đâu cả. Thế mà các ngài mình đem tâm ra mà phân tích, mà chia chẻ, rồi xếp loại, rồi nói lên cái tác dụng của từng loại, hữu ích, không hữu ích, liên hệ đến thiện, liên hệ đến ác, liên hệ đến vô ký. Quá ghê. Mà nếu không có thiền định, không có tuệ quán thì không cách gì mà chia chẻ được như vậy. Cho nên cái tâm lý học Phật giáo là một môn học rất khó. Nó vừa là hiện tượng, nó vừa là bản thể, nó vừa là thực tiễn, mà nó vừa là siêu hình. Mà nó liên hệ đời này, đời sau của chúng ta. Chứ không phải cái thân này liên hệ đâu. Cái này đâu có phải liên hệ đâu. Mà cái này như thế nào là ở nơi tâm của mình. Một đêm buồn, sáng ngày, mặt còn tươi vui không? Quý cô, một đêm buồn, sáng ngủ dậy xoa cái mặt thấy nó lảm nhảm phải không? Đó, buồn liên hệ gì đến cái mặt? Thế mà nó liên hệ rất chặt chẽ, có phải không? Đó, mà nếu không tu không thấy đâu. Người đời thấy cái mặt buồn là bắt đầu đi thẩm mỹ viện, xấu và lấy sụt thẩm mỹ viện xong rồi về xấu nữa, là bởi vì cái buồn vẫn còn thì cái mặt vẫn xấu thôi, cái tâm buồn thì cái mặt cứ xấu thôi, chứ làm sao mà thẩm mỹ viện nào mà sửa nổi. Đó, Cho nên đúng là mình không có tu, không thấy được cái tâm của mình. Không thấy tâm là không thấy gốc của đời sống. Cho nên mình tu hành phải có cái điều kiện mà ngồi chơi với tâm mình mỗi ngày để thấy cái gốc rễ của đời sống hiện tại và tương lai của mình. Cũng như thấy cái gốc rễ quá khứ của mình mà chọn cái pháp tu cho nó thích ứng. Thì khi đó mới đưa tới cái hiệu quả trong cái đời tu của mình. Và mình không có phí phạm cái đời tu của mình. Thôi có chi hỏi thì mai hỏi hết. Chưa nghĩ.